là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị theo dõi chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận khơi nguồn cán bộ ở vùng cao Trạm Tấu. Tiếp đó là phản ánh nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tới từng người dân. Phần cuối chương trình là chuyên mục Khoa học với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Dưới sự chủ trì của đồng chí Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị thẩm tra tờ trình, nghị quyết trình kỳ họp thứ 18, kỳ họp chuyên đề Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 19. Dự hội nghị còn có các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo sở ngành có liên quan. Tại hội nghị, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiến hành thẩm tra tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua danh mục dự án công trình, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng, sản xuất sang mục đích khác. Hiện tại, các công trình dự án và danh sách cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái phê duyệt trong kế hoạch sử dụng đất năm 2024, đang triển khai thực hiện các thủ tục đất đai như thu hồi đất giải phóng mặt bằng, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sẽ thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, thuê đất trong thời gian tới. Vì vậy, việc ban hành tờ trình về việc đề nghị ban hành nghị quyết thông qua danh mục dự án công trình, nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình cá nhân cần chuyển mục đích sử dụng đất rừng sản xuất sang mục đích khác là điều kiện cần thiết để đảm bảo đúng về pháp lý theo quy định của Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực từ mùng 1 tháng 8 năm 2024. Qua nghiên cứu tờ trình, các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ căn cứ pháp lý để ban hành tờ trình, trong đó lưu ý những quy định của pháp luật về đất đai năm 2024 liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giao đất cho thuê đất theo Luật Đất đai 2024. Các đại biểu cũng đề nghị cơ quan soạn thảo là Sở Tài nguyên và Môi trường chỉnh sửa một số nội dung trong tờ trình để đảm bảo về thể thức văn bản theo quy định.
Lễ phát động tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái dự kiến tổ chức vào ngày 4 tháng 10 tại huyện Yên Bình. Việc tổ chức tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam sẽ góp phần đẩy mạnh phổ biến giáo dục, nâng cao nhận thức về nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong đó tập trung phổ biến chính sách pháp luật, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp. Các luật, pháp lệnh, văn bản mới được thông qua năm 2023 và năm 2024. Các quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, pháp luật về phòng chống tham nhũng tiêu cực lãng phí, quốc phòng và an ninh, công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế, phòng chống tội phạm, dân chủ ở cơ sở, phòng chống bạo lực gia đình, bạo lực học đường, kỷ luật kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ, đơn giản hóa thủ tục hành chính, phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia. Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức và ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh.
Theo thống kê của cơ quan chức năng, đến nay đã có 47 trường hợp hoàn tất thủ tục để kết hôn với người nước ngoài. Riêng 7 tháng năm nay có tới 29 trường hợp, xã Nậm có tới 27 trường hợp. Trước thực tế trên, các cơ quan chức năng của huyện Mù Cang Chải đang đẩy mạnh tuyên truyền vận động phụ nữ không vội vàng kết hôn với người nước ngoài, nhất là kết hôn bất hợp pháp, sẽ dẫn đến rủi ro khi bất đồng văn hóa và ngôn ngữ. Tác hại của việc tảo hôn, sinh con thứ ba và tuyên truyền các quy định pháp luật, chế độ chính sách, đồng thời giới thiệu địa chỉ việc làm xuất khẩu lao động nông thôn cho người dân.
Từ năm 2021 đến nay, huyện Văn Chấn đã tổ chức trên 170 hội nghị từ cấp huyện đến cấp cơ sở. Ban Thường vụ Huyện ủy đã xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ thị 07 của tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực giai đoạn 2021-2025 và chỉ đạo chính quyền, các cơ quan chức năng nghiên cứu, tham mưu xây dựng và ban hành các kế hoạch văn bản cụ thể hóa đầy đủ quan điểm, mục tiêu, yêu cầu nhiệm vụ được nêu trong chỉ thị. Tiến hành đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng tiêu cực, thực hiện 4 mục tiêu: không thể, không dám, không muốn, không cần tham nhũng. Ban Thường vụ Huyện ủy giao Ban Tuyên giáo thường xuyên kiểm tra đôn đốc việc quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị số 07 tại cơ sở, giao Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tăng cường công tác giám sát, đồng thời chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra và Thanh tra huyện đưa nội dung về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực và chương trình kiểm tra giám sát thanh tra hàng năm.
7 tháng năm 2024, huyện Trạm Tấu đã đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho gần 500 lao động, đạt 68% kế hoạch năm, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó có 235 người chuyển từ lĩnh vực nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đã tổ chức đào tạo nghề cho 320 người dân, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 60%, lao động có văn bằng chứng chỉ chiếm 30%. Những tháng còn lại của năm, huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động địa phương, tập trung vào các ngành nghề có lợi thế như du lịch, xây dựng, điện nước và các ngành nghề phi nông nghiệp khác, phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70%.
Trong tháng 7 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 75 bệnh nhân mắc sốt mò, tăng 32 ca so với cùng kỳ năm 2023. Hai trường hợp sốt xuất huyết, một xâm nhập, một không xác định yếu tố dịch tễ, không có trường hợp nặng và tử vong. Tăng cường công tác phòng chống các bệnh ký sinh trùng, bệnh do côn trùng truyền, ngành y tế đã tổ chức 4 lớp tập huấn về kiến thức, nâng cao năng lực giám sát, chẩn đoán, điều trị và phòng chống sốt rét, phòng chống bệnh sốt mò, run sán. 4 lớp tập huấn về giám sát phòng chống sốt xuất huyết cho gần 200 cán bộ y tế chuyên trách tuyến huyện, tuyến xã và 16 cán bộ khoa kiểm soát bệnh tật, truyền nhiễm và HIV/AIDS của các huyện trọng điểm về bệnh sốt mò. Đồng thời hướng dẫn thực hiện giám sát, định loại vector truyền bệnh sốt xuất huyết, báo cáo giám sát vector cho 195 cán bộ y tế chuyên trách tuyến huyện, tuyến xã. Ngành y tế Yên Bái còn giám sát một trường hợp bệnh nghi mắc run rồng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tổ chức chiến dịch uống vitamin A và tẩy run cho trẻ từ 24 đến 60 tháng tuổi đợt 1 năm 2024 với 97,2% trẻ được uống thuốc tẩy run. Thời gian tới, ngành y tế sẽ tăng cường giám sát dịch tễ tại tất cả các tuyến, tổ chức tập huấn hướng dẫn giám sát dịch bệnh nguy hiểm, tập trung kiểm tra đánh giá công tác báo cáo bệnh truyền nhiễm, cơ chế phối hợp phản hồi giữa các đơn vị điều trị và đơn vị dự phòng. Trong tháng 7 năm 2024, trên địa bàn toàn tỉnh Yên Bái ghi nhận 75 bệnh nhân mắc sốt mò, tăng 32 ca so với cùng kỳ năm 2023. Hai trường hợp sốt xuất huyết, không có trường hợp nặng và tử vong. Trường hợp gần đây nhất tử vong do sốt mò là một bệnh nhân tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị, là địa phương vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh Yên Bái, trong những năm qua, huyện Trạm Tấu đặc biệt quan tâm xây dựng, đào tạo và sử dụng cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín tại địa phương. Đây là một trong những đột phá để Đảng bộ huyện đào tạo cán bộ, đồng thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội trong thời gian mới, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất vùng cao Trạm Tấu, ước mơ của chàng trai Giàng A Tặng là trở thành thầy giáo, đem con chữ đến với các em thơ nơi quê hương mình sinh sống. Bằng nỗ lực của bản thân, Giàng A Tặng đã thi đỗ vào trường Đại học Sư phạm Tây Bắc. Sau thời gian học tập trở về địa phương, năm 2019, Giàng A Tặng được tuyển dụng vào công tác tại huyện đoàn Trạm Tấu. Và đến năm 2020, anh được bầu giữ chức vụ bí thư đoàn huyện. Gác lại ước mơ theo đuổi sự nghiệp chồng người, nhiệm vụ mới với trọng trách là thủ lĩnh của tuổi trẻ địa phương vùng cao, Giàng A Tặng đã đem hết khả năng, sức sáng tạo cũng như kiến thức mình đã được lĩnh hội trong nhà trường và quá trình công tác để cống hiến, góp sức mình phát triển công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Bằng sức trẻ và lòng nhiệt huyết của người cán bộ trẻ, Giàng A Tặng đã đưa công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nơi vùng cao ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được cấp ủy chính quyền tin tưởng và đánh giá cao. Tháng 5 năm 2023, Giàng A Tặng được Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu điều động chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã Lưu và được bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy xã nhiệm kỳ 2020-2025. Trên cương vị mới lại là cán bộ trẻ, bởi vậy Giàng A Tặng luôn trăn trở và tâm niệm bản thân cần phải suy nghĩ thấu đáo để tìm hướng giải quyết những khó khăn vướng mắc sao cho đúng, cho chúng, mang lại hiệu quả cao nhất. Trong công việc, bản thân anh không cho phép mình chủ quan, nhưng phải mạnh dạn, quyết liệt và không đùn đẩy né tránh. Đặc biệt với xã Lưu, tuy đã được công nhận là xã nông thôn mới, song còn rất nhiều việc phải làm, nhất là việc lãnh đạo tập hợp, phát huy tinh thần đoàn kết, huy động nguồn nội lực trong dân để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, củng cố, nâng cao các tiêu chí đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới một cách bền vững. Đồng chí Giàng A Tặng, Bí thư Đảng ủy xã Lưu, huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong việc tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ địa phương thì cũng có những cái nhiệm vụ khó, cũng có những nhiệm vụ đấy cần phải có sự nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi quyết định, và đồng thời cũng có cái nhiệm vụ thì phải quyết tâm quyết liệt để chỉ đạo và thực hiện thắng lợi để giảm thiểu tình trạng là né tránh, đùn đẩy trách nhiệm với nhau. Thì trong thời gian vừa qua thì đối với bản thân tôi, khi mà thực hiện các nhiệm vụ thì luôn dành thời gian thỏa đáng để nghiên cứu việc và đánh giá trước khi chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ. Và nội dung thứ hai nữa là luôn luôn duy trì cái sự đoàn kết thống nhất trong tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ đấy, và cùng nhau bàn cái giải pháp tốt nhất để tổ chức triển khai thực hiện, giải quyết các nhiệm vụ, nhất là các nhiệm vụ khó và các nhiệm vụ mang tính chất là lâu dài.
Về với cơ sở, được tiếp cận với thực tiễn nhiều hơn và trực tiếp nắm bắt những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các cơ chế chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Mặt khác, một trong những rào cản đó là tình trạng cục bộ địa phương trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, bổ nhiệm các chức vụ ở cơ sở. Điều này không dễ gì giải quyết trong một sớm một chiều. Là cán bộ trẻ người Mông, làm lãnh đạo cao nhất ở một xã có gần 100% dân số là đồng bào dân tộc Thái. Vì vậy, trong xử lý mọi công việc, Giàng A Tặng luôn khéo léo, cẩn trọng, gắn lý luận với thực tiễn, lấy sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân làm nền tảng để đưa chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Đồng chí Lò Văn Tiếp, Chủ tịch Ủy ban dân xã Át Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì đồng chí rất là quan tâm, tích cực, gương máu, vai trò trách nhiệm, gương máu, trách nhiệm đối với người đứng đầu của cấp ủy chính quyền, cấp ủy Đảng. Đồng chí đã thường xuyên sâu sát cơ sở và cũng như là nghiên cứu để triển khai quán triệt tới cán bộ đảng viên, vận dụng vào công việc thường thực tế hàng ngày của địa phương và cũng như là sâu sát xuống cơ sở và tuyên truyền vận động bà con nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi và cũng như là tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo.
Để chủ động nắm tình hình, tìm ra những giải pháp hữu hiệu, khả thi trong việc thực hiện các quyết sách của Đảng, Nhà nước, phục vụ công tác lãnh đạo chỉ đạo tại cơ sở, Giàng A Tặng thường xuyên xuống cơ sở gặp gỡ bà con nhân dân để lắng nghe những tâm tư nguyện vọng cũng như các kiến nghị đề xuất, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho người dân. Với quan điểm việc khó làm trước, việc dễ làm sau, không trông chờ ỷ lại, kịp thời biểu dương khen thưởng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thẳng thắn phê bình những việc còn hạn chế và định hướng giải quyết đến cùng những bất cập. Bí thư xã Liều Giàng A Tặng đã tạo niềm tin và động lực, khích lệ người dân tập trung phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững. Qua đó, các hộ dân không chỉ áp dụng khoa kỹ thuật, đưa các cây con giống có năng suất chất lượng cao vào sản xuất thâm canh tăng vụ, mà còn thay đổi nếp nghĩ cách làm, chuyển đổi tư duy từ sản xuất tự cung tự cấp sang tư duy sản xuất hàng hóa theo cơ chế thị trường. Bà Hoàng Thị Pọ, thôn H1, xã Liều, huyện Trạm Tấu cho biết.
Hỗ trợ Hà Linh ơn, Hà Xếp Treo.
Mình thấy cán bộ Tặng rất gần gũi với bà con nhân dân ở đây. Cán bộ hay xuống gặp gỡ trao đổi với dân, là người có tinh thần trách nhiệm với dân, không ngại khó, không ngại khổ, luôn tìm mọi cách để giúp nhân dân, nên mình rất quý trọng cán bộ Tặng. Là cán bộ trẻ của địa phương, lại trưởng thành từ cơ sở, anh Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, rất thấu hiểu đời sống của bà con và tình hình kinh tế xã hội của địa phương. Sinh ra và lớn lên ở xã Xà Hồ, mảnh đất vùng cao còn nhiều gian khó. Từng chứng kiến cha mẹ, anh em và người dân tần tảo quanh năm, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Bởi vậy, là cán bộ trẻ có chuyên môn, Giàng A Sáy luôn trăn trở phải làm sao để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho đồng bào nơi dẻo cao này. Cùng với nhiều chính sách của Đảng, Nhà nước đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, trên cương vị là người đứng đầu chính quyền địa phương, Giàng A Sáy đã tích cực phối hợp với các ngành chức năng triển khai nhiều dự án, đặc biệt là các dự án về sản xuất chăn nuôi, xây dựng các mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật thâm canh tăng năng suất, chất lượng và giá trị trên một đơn vị diện tích. Một trong những việc làm hiệu quả thay đổi nếp nghĩ cách làm của bà con nông dân là làm tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, mở rộng diện tích trồng cây sơn tra và một số loại cây lấy gỗ có giá trị, vận động người dân tận dụng nương đồi để phát triển diện tích trồng cây khoai sọ bản địa. Đặc biệt, trong vụ mùa vừa qua, tại cánh đồng Tàng Gênh, cấp ủy chính quyền xã đã vận động người dân gieo cấy hơn 8 hectare giống lúa đặc sản DS1 có giá trị kinh tế cao. Qua đó người dân đã chuyển đổi phương thức canh tác quảng canh sang phương thức sản xuất lúa hàng hóa phục vụ thị trường. Chị Vàng Thị Xúa, thôn Sáng Pao, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết. Nhờ có cán bộ Sáy nhiệt tình vận động bà con chuyển đổi sang các giống lúa đặc sản này nên bây giờ lúa tốt lắm. Cảm ơn cán bộ Sáy đã chỉ đạo bà con gieo cấy giống lúa này. Gạo rất ngon, giá bán lại cao nên bà con phấn khởi lắm. Từ những nỗ lực hết mình, không quản ngại khó khăn trong công tác lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, trực tiếp là đội ngũ cán bộ trẻ, mà đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã Xà Hồ đã giảm nhanh. Việc phát triển hạ tầng phục vụ xây dựng nông thôn mới được người dân tích cực hưởng ứng. Tuy còn nhiều khó khăn phía trước, nhưng với sự đoàn kết thống nhất, sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, mà người dân xã Xà Hồ đã và đang thay đổi tư duy sản xuất, cải thiện và nâng cao đời sống, đưa diện mạo nông thôn vùng cao ngày thêm khởi sắc. Đồng chí Giàng A Sáy, Chủ tịch Ủy ban dân xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu cho biết.
Nói và tuyên truyền cho người dân để muốn là người dân hiểu và người dân phải làm theo ấy, thì trước mắt là cán bộ chủ chỗ nói chung và như là cán bộ lãnh đạo nói riêng là phải thường xuyên tu dưỡng rèn luyện đạo đức và gương máu về chấp hành các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, làm bất cứ những công việc gì là phải song song đi trước để cho người dân đi theo, và tất cả những công việc dù khó hay dễ thì cũng không đùn đẩy trách nhiệm cho đồng chí đồng đội.
Trong đội ngũ cán bộ trẻ đang công tác tại huyện Trạm Tấu còn có nữ cán bộ Sùng Thị Lử, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, người luôn tâm huyết và trách nhiệm với nhiệm vụ được Đảng giao phụ trách. Với lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ, sự đam mê trong công việc, Sùng Thị Lử thường xuyên bám sát cơ sở để vận động hội viên tham gia các phong trào phụ nữ với phương châm cầm tay chỉ việc. Qua các buổi tuyên truyền, tập huấn, trực tiếp trao đổi kiến thức với chị em đã mang lại những chuyển biến tích cực, đưa công tác hội phụ nữ trên địa bàn xã ngày càng khởi sắc. Chị Sùng Thị Lử, chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Bản Công, huyện Trạm Tấu nói:
Trong các buổi tập huấn cũng như là các buổi tuyên truyền thì chị em hội phụ nữ xã tập trung tuyên truyền bằng nhiều thứ tiếng, ví dụ như là mình có thể soạn thảo bằng tiếng phổ thông, khi đó là đi tuyên truyền với các chị em thì sẽ truyền tải bằng tiếng dân tộc Mông cho các chị em dễ hiểu.
Chị Phan Thị Phấn, thôn Bản Công, xã Bản Công, huyện Trạm Tấu cho biết: Chị Lử là cán bộ trẻ năng động và rất gần gũi chị em phụ nữ Mông chúng tôi. Nhờ chị Lử tuyên truyền giúp đỡ mà chị em phụ nữ Mông trong xã, trong thôn không sinh nhiều con như trước. Con gái phải đủ tuổi nhà nước quy định mới lấy chồng, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống. Chị Lử còn vận động chị em tham gia hội phụ nữ để vay vốn sản xuất chăn nuôi, làm kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhờ những quyết sách trong công tác cán bộ, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ người dân tộc số và các vị trí chủ chốt cấp xã của huyện Trạm Tấu trong thời gian qua, mà đến nay đội ngũ cán bộ trẻ ở vùng cao đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm, có nhiều sáng tạo đổi mới, đóng góp tích cực vào kết quả lãnh đạo chỉ đạo xây dựng Đảng, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh ở địa bàn cơ sở. Đây là bước đột phá trong việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, lựa chọn, sắp xếp bố trí cán bộ trẻ người dân tộc thiểu số của huyện Trạm Tấu nhằm tạo nguồn cán bộ chủ chốt trong tương lai của địa phương vùng cao này. Đồng chí Trịnh Văn Xuê, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Trạm Tấu cho biết:
Trong những năm qua thì Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu cũng đã điều động rồi bổ nhiệm khá nhiều trường hợp là cán bộ trẻ giữ các chức vị chủ chốt ở lãnh đạo các xã, thị trấn như là bí thư, phó bí thư Đảng ủy các xã, thị trấn, rồi chủ tịch, phó chủ tịch Ủy ban nhân các xã, thị trấn. Và đến nay theo đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy Trạm Tấu thì cơ bản cái đội ngũ cán bộ trẻ với những cái cương vị được giao thì đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ của Ban Thường vụ Huyện ủy giao cho và đạt được cái kỳ vọng như mong muốn của Ban Thường vụ Huyện ủy. Và trong những năm qua thì Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá cái đội ngũ cán bộ trẻ của huyện Trạm Tấu giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở các xã, thị trấn thì đã phát huy tốt cái năng lực sở trường của mình, đặc biệt là tính tiền phong gương mẫu và nhất là cái tư tưởng dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, và qua đó đã giúp cho các xã, thị trấn thực hiện tốt cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh trên địa bàn xã, thị trấn và những cái nhiệm vụ được cấp ủy chính quyền huyện giao cho các xã, thị trấn.
Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác cán bộ, người cho đó là cái gốc của sự nghiệp cách mạng. Cán bộ là cái gốc của mọi vấn đề, mọi công việc thành hay bại đều do cán bộ. Thực hiện lời di huấn của Người và bám sát các văn bản chỉ đạo của tỉnh ủy, những năm qua, huyện ủy Trạm Tấu luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cán bộ. Việc đưa cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số xuống cơ sở là cách làm hữu hiệu và là minh chứng về xây dựng đội ngũ cán bộ có tư tưởng chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới của vùng cao Trạm Tấu. Đây cũng chính là giải pháp thiết thực để huyện Trạm Tấu thực hiện hiệu quả đề án 11 của tỉnh ủy về xây dựng và tạo nguồn đội ngũ cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số thuộc diện Ban Thường vụ tỉnh ủy quản lý đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.
Quý vị đang nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị, những năm qua việc quan tâm nâng cao chất lượng môi trường sống cho người dân là chủ trương được tỉnh Yên Bái đặc biệt chú trọng, thể hiện rõ trong triết lý phát triển nhanh bền vững theo hướng xanh, hài hòa bản sắc và hạnh phúc trong nghị quyết đại hội lần thứ 19 nhiệm kỳ 2020-2025 của Đảng bộ tỉnh. Từ sự chỉ đạo quyết liệt đồng bộ của cấp ủy chính quyền, công tác bảo vệ môi trường không chỉ được triển khai sâu rộng đến từng cơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp, cộng đồng mà còn đến từng người dân, ghi nhận sau của phóng viên chương trình.
Thời gian qua, nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường tới từng người dân, tại các tổ dân phố, thôn xóm đã xây dựng và ký hương ước, quy ước về giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hóa gắn với các phong trào thi đua, cuộc vận động như tuần dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình 50 3 sạch, 60 6 sạch, phong trào toàn dân thu gom phân loại rác thải tại nguồn. Cùng với đó là sự chung tay giúp sức của các cấp các ngành thông qua các hoạt động tuyên truyền, các buổi tập huấn, các cuộc thi đã có tác động không nhỏ đến ý thức và hành động của mỗi người dân trong việc phòng chống rác thải nhựa cũng như thu gom xử lý rác thải nhựa sinh hoạt. Chị Hà Thị Xuân, xã Phúc Sơn, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Mới đầu thì là gia đình tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ, thì là được các chị trong hội thì là cầm tay chỉ việc, thì là để chúng tôi học và để phân loại ấy, thì chúng tôi cũng có thể có kinh nghiệm hơn để là phân loại ra, để là mới đầu thì cũng khó khăn, nhưng đến một thời gian được 3-4 tháng nay thì chúng tôi cũng đã đi vào nền nếp phân loại đúng các rác thải để rác thải rắn, rác thải tái chế.
Là xã vùng ven của thành phố Yên Bái, những năm qua xã Tuy Lộc luôn chú trọng tới các giải pháp bảo vệ môi trường. Theo đó, xã đã tích cực đẩy mạnh phong trào xây dựng gia đình 503 sạch trong các cấp hội phụ nữ gắn với xây dựng nông thôn mới, thành lập các mô hình bảo vệ môi trường, thường xuyên tổ chức thu gom xử lý rác thải và trồng cây xanh trên các tuyến đường để tạo cảnh quan. Bên cạnh đó, xã cũng đầu tư xây dựng trên 50 bể thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật trong khu vực sản xuất và tuyên truyền vận động nhân dân phân loại rác thải tại nguồn. Nhờ đó đến nay trên 90% rác thải trên địa bàn được thu gom xử lý, với trên 95% rác thải được phân loại tại nguồn. Bà Trần Thị Phương, thôn Hợp Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái nói.
Đối với xây dựng nông thôn mới thì cái tiêu chí về môi trường là cái tiêu chí đầu tiên để đánh giá về cái tiêu chí môi trường, để đảm bảo duy trì được cái xây dựng nông thôn mới. Nông thôn mới kiểu mẫu thì chúng tôi cũng là trước hết là người có trách nhiệm tuyên truyền đến toàn thể người dân về cái ý thức bảo vệ môi trường. Thì đối với rác thải sinh hoạt thì bà con nhân dân là đối với các ngõ xóm thì là các gia đình là tự thu gom rác thải và sau đó là đúng giờ quy định thì là mang ra ngoài đường để công ty Thành Nam, đúng giờ thì Thành Nam phải thu gom. Đối với ở khu vực quầy đồng ruộng thì trước hết cũng tuyên truyền bà con nhân dân là đối với vỏ bao bì thực vật ấy, mà chúng ta không thu gom thì nó cũng ô nhiễm đến môi trường đấy, nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái sản xuất nông nghiệp. Bởi vậy là cũng tuyên truyền bà con nhân dân là sau đó cũng được quan tâm của các cấp lãnh đạo, là của đoàn thanh niên là cũng tài trợ cho các thôn chúng tôi là mỗi thôn được một số bể thu gom rác thải, có thể là Hợp Thành, đối với Hợp Thành là 7 bể thu gom rác thải. Và bà con nhân dân là cũng ý thức rất nhiều là khi phun thuốc sâu xong là tất cả đều thu gom vào đấy, và để cũng tránh ảnh hưởng thứ nhất là vào cái mỹ quan môi trường, cái cảnh quan môi trường, thứ hai nữa là cũng đảm bảo cái môi trường trong nhân dân, thì trong không khí môi trường nó lành mạnh.
Về những xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh hiện nay, điều đáng tự hào ở những miền quê này chính là ý thức và hành động thiết thực bảo vệ môi trường của người dân. Nhờ đó, diện mạo nông thôn đã có sự thay đổi, cảnh quan môi trường được cải tạo xanh sạch đẹp, thân thiện với môi trường, với nhiều hàng rào xanh được trồng mới và hàng trăm hố rác thải được xây dựng tại các gia đình. Bắt đầu từ mỗi người dân với những việc làm cụ thể và tích cực, từ những nhân tố điển hình đã nhân rộng ra cộng đồng, qua đó làm chuyển biến mạnh mẽ nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân đối với công tác bảo vệ môi trường. Đây chính là yếu tố bền vững giúp môi trường ngày càng được bảo vệ. Chị Ngô Thị Thắm, thôn Lem, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Nhà tôi phân loại ra là 3 loại, một loại là giấy rác thì để riêng, một loại là những cái đồ vụn vặt thì để riêng, còn đâu những cái thủy tinh thì để riêng ra một xô, là 3 loại, phân làm 3 loại. Khi là phân loại xong thì thủy tinh thì tôi không có chỗ thì tôi đào hố thật sâu ở trong cái bẫy vùng trong hố nhà tôi, thì để tôi chôn xuống đấy để cho nó khỏi dẫm vào chân và tay. Còn giấy bóng thì tôi bỏ ra, thì trời nào nắng thì là tôi phơi ra, tôi đốt. Còn những cái thức ăn linh tinh ấy thì tôi đổ ra phơi khô thì gà vì nó nhạt đi.
Từ nâng cao nhận thức để chuyển biến thành hành động, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh nhận thấy rõ việc bảo vệ môi trường từ những phong trào và những hoạt động thường ngày không chỉ góp phần tạo nên một môi trường xanh sạch đẹp, tạo không gian sống trong lành mà còn mang lại sự gắn kết trong cộng đồng dân cư.
Phần cuối chương trình là chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Chuyên mục khoa học với cuộc sống.
Thưa quý vị, trong thời gian qua để nâng cao chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị bệnh cho nhân dân, cùng với nâng cao tinh thần thái độ phục vụ. Trong thời gian qua, đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm Y tế huyện Văn Yên đã không ngừng nghiên cứu áp dụng các kỹ thuật mới vào khám, chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Qua đó đã chữa khỏi bệnh cho hàng nghìn bệnh nhân, cứu sống hàng chục bệnh nhân bị mắc các bệnh hiểm nghèo, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Trung tâm Y tế huyện Văn Yên hiện có 250 giường bệnh với gần 300 cán bộ y bác sĩ. Trung bình mỗi ngày có từ 350 đến 400 người dân đến khám và chữa bệnh. Trong những năm qua, cùng với sự đầu tư của nhà nước về cơ sở vật chất và các trang thiết bị máy móc y tế hiện đại, trung tâm còn tích cực cử cán bộ y bác sĩ đào tạo học tập tiếp thu các dịch vụ kỹ thuật mới ở các bệnh viện tuyến trên, đồng thời trực tiếp tiếp thu nghiên cứu khoa học ứng dụng kỹ thuật mới và công nghệ thông tin và khám chẩn đoán và điều trị bệnh cho bệnh nhân. Bác sĩ Trần Hồng Hà, trưởng khoa khám bệnh Trung tâm Y tế Văn Yên cho biết.
Tại Trung tâm Y tế cũng đang đón tiếp bệnh nhân bằng cái thẻ căn cước công dân, có nghĩa là thẻ căn cước công dân có gắn chip. Cái này cũng giải quyết, đáp ứng cái tình trạng quá tải đối với người bệnh. Cái thứ hai là làm cho đón tiếp người bệnh một cách rất là nhanh chóng, tránh cái tình trạng mà bệnh nhân phải chờ đợi quá lâu trong quá trình đón tiếp. Trong quá trình điều trị người bệnh ấy, thì ở đây chúng em đang áp dụng một số cái phần mềm quản lý người bệnh. Cái phần mềm này có thể quản lý lưu trữ người bệnh trong nhiều năm, và khi bệnh nhân đến đón tiếp lần sau thì trên hệ thống phần mềm quản lý đã có các cái dữ liệu về người bệnh, cho nên là nó làm giảm cái quá trình đón tiếp tiếp nhận người bệnh tại phòng đón tiếp, vì trên phần mềm đã có các cái thông tin về người bệnh.
Hiện tại các y bác sĩ của trung tâm đang ứng dụng trên 1.000 kỹ thuật trong khám và điều trị bệnh ở bệnh viện, trung bình mỗi năm nghiên cứu áp dụng thêm từ 5 đến 10 kỹ thuật mới vào khám chữa bệnh cho người bệnh. Năm 2023, các y bác sĩ của bệnh viện đã nghiên cứu và ứng dụng thành công gần 10 kỹ thuật mới có chất lượng hiệu quả. Trong 7 tháng, các y bác sĩ của trung tâm đã tổ chức khám bệnh cho trên 59.500 lượt người dân, đạt trên 60% kế hoạch năm. Trong đó, khám tại các cơ sở y tế gần 51.800 lượt và khám ngoại viện 7.000 lượt. Các cơ sở y tế của huyện đã điều trị nội trú cho gần 28.200 bệnh nhân, ngoại trú hàng nghìn bệnh nhân, công suất sử dụng giường bệnh đạt 130%. Chất lượng khám, chẩn đoán và điều trị được nâng lên, tinh thần y đức được phát huy, đáp ứng tốt yêu cầu khám chữa bệnh của nhân dân. Anh Lý Văn Thắng, bệnh nhân ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên nói.
Bạn em vào đây nằm hôm nay gọi là được 6 hôm rồi. Các bác sĩ chăm sóc tận tình và chu đáo. Nói chung là bệnh nhân bọn em thì không thắc mắc về cái gì. Mong muốn là khỏi để được về.
Năm 2024 này, các y bác sĩ của bệnh viện tiếp tục có 6 đề tài đăng ký nghiên cứu ứng dụng thêm kỹ thuật mới vào khám và điều trị bệnh. Sự cố gắng, nỗ lực và nhiệt huyết của các y bác sĩ trung tâm đã góp phần tích cực và nâng cao chất lượng khám và điều trị cho nhân dân trong vùng, giảm bệnh nhân vượt tuyến. Ghi nhận những thành tích mà tập thể cán bộ y bác sĩ trung tâm đạt được trong những năm qua, Bộ Y tế, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Y tế đã khen thưởng cho nhiều tập thể và cá nhân. Bác sĩ Vương Ngọc Biên, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Văn Yên nói.
Tiếp tục để triển khai và phát hiện sớm kịp thời các ổ dịch và khống chế các ổ dịch để có thể xảy ra, ổ dịch lớn sẽ xảy ra. Thứ hai nữa là duy trì tốt, giám sát và duy trì tốt các tiêu chí về chuẩn quốc gia về y tế xã. Về công tác khám chữa bệnh thì là trung tâm y tế là rất chú trọng trong cái chỗ phát triển các đảm bảo cái chất lượng khám chữa bệnh ngày được càng được nâng cao. Thứ hai là sử dụng tốt những cái hiệu quả của trang thiết bị được đầu tư để phát triển nhiều các kỹ thuật mới để phục vụ cho người bệnh ở trên địa bàn huyện Văn Yên.
Trong thời gian tới, các y bác sĩ của trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện tốt các quy chế về chuyên môn, thường trực cấp cứu, đảm bảo thuốc thiết yếu phục vụ người bệnh, nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, tiếp tục đẩy mạnh học tập nghiên cứu ứng dụng thêm các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào khám và điều trị, giảm tải cho bệnh viện tuyến trên, trở thành địa chỉ tin cậy của nhân dân trên địa bàn.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.